là phải trung thành với giáo hội, phải chết sống với giáo hội. Khi đã kết duyên với giáo hội thì phải trước như sau, sau như trước. Cũng giống như người đời họ nói câu rằng tiệc công lao chi đó, cái câu gì đó đã cả rồi thì cũng những người đời câu vậy đó. Dạy cho quý vị tu học, hướng dẫn cho quý vị tu học cả mấy chục năm trời, quý vị bỏ đi đến cái chỗ khác. Thực ra quý vị có đi đâu đó đi không có quan trọng, nhưng mà biết cái tâm của chúng ta có trung thành về giáo hội không. Tôi một chết sống với giáo hội, tuy rằng các thầy Thừa Thiên Huế rất nhiều đó tôi vẫn không theo. Bây giờ các thầy quá rất nhiều đó, các thầy không theo giáo hội, tôi vẫn không theo các thầy, mà tôi theo đích thực của giáo hội. Giáo hội đấy không phải là người Trung, người Nam, người Bắc, vì vậy mà tôi không có bè phái gì cả. Tôi độc lập một mình, cô đơn một mình vì giáo hội mà tôi làm chuyện. Có những lúc cũng đau khổ lắm, đau thương lắm, muốn bỏ giáo hội, nhưng mà vì thương Phật tử, thương giáo hội mà phải làm chuyện đạo. Phải trung thành, Bồ Tát phải trung thành. Cho nên khi quý vị thọ Bồ Tát, quý vị có thề chứ, những cái lời thề đó là lời trung thành đó. Quý vị đọc lịch sử, quý vị có thấy ngày nào trung thành Đức Phật bằng ngày ăn năn không? Ngày Xá Lợi Phất đã kết duyên trong kinh Pháp Hoa đó, đã kết duyên với nhau rồi thì đời đời kiếp kiếp là thầy và trò. Nhưng mà nửa đời đi với thầy rồi cuối cùng thầy gặp thầy khác, bắn thầy mình ấy, đi qua thầy khác. Tôi nói vậy thôi chứ tôi không có chỉ ai hết. Đây là tôi nói cái trung thành của một cái Phật tử. Cho nên trong kinh A Hàm thường nói một người Phật tử trung thành, trung thành với thầy, trung thành với vợ, trung thành với chồng, trung thành với con, thì người đó được sinh thiên. Giữ giới cho nhiều, tu cho nhiều, cũng dường cho nhiều, bố thí cho nhiều, mà bất trung, không trung thành thì cũng không được sinh thiên. Cho nên cái trung thành là một trong cái căn bản nhất của Phật Pháp. Trung, Bồ Tát phải thiết lập cái trung, thương chúng sinh, vì Phật Pháp, vì giáo hội. Cái đó nói như vậy để chúng ta biết cái ý nghĩa của thọ giới. Giới nó có nhiều loại lắm. Hôm nay quý vị muốn nghe một thời giới không? Nghe một thời giới rồi hai thời kia tôi sẽ đi về cái ngã. Tôi đi sâu vào cái ngã, ngã nó cũng hay lắm. Giới nó có nhiều loại. Giới của Thanh Văn và giới của Bồ Tát. Giới của Thanh Văn được gọi là thức chủng giới. Thì giới Thanh Văn là giới gì? Quý vị học lâu năm rồi, giới Thanh Văn là giới gì? Giới Thanh Văn được gọi rằng là nhiếp luật nghi giới. Thì trong ba cái giới này thì gọi là tám tù, rất là căn bản. Tôi giải tướng của giải mông lung đâu, giới này rất là căn bản, từng cái một. Trong ba giới có giới của Bồ Tát có ba cái, gọi là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiền pháp giới và nhiếp ích hữu tình giới, đó là ba cái. Nhưng mà cái nhiếp luật nghi giới chính là gọi rằng là thức chủng giới. Thức chủng giới là Bồ Tát vẫn thọ cái giới đó, cái thức chủng giới đó. Bồ Tát vẫn thọ thức chủng giới thì nhiếp luật nghi giới, thì tất cả các bậc thánh văn là đồ thọ cái nhiếp luật nghi giới thôi. Nhưng mà khi đi muốn qua Bồ Tát á thì phải thọ hai cái nữa. Còn nếu chúng ta chỉ thọ thanh văn giới, mà thanh văn giới thì có bảy loại giới, gọi là thức chủng giới. Bây giờ thức chủng giới thứ nhất là giới gì? Đó, lớp 3 rồi nghe, chứ không phải là lớp 2 đâu đó. Lớp 3 đó. Thứ nhất, thức chủng giới có bảy loại giới của thanh văn. Thứ nhất, quý vị nào nhớ? Không nhớ phải không? Rồi, trả cho thầy hết rồi. Thứ nhất là ngũ giới, rất căn bản. Thứ nhất là ngũ giới, bảy cái như vậy. Thứ nhất là ngũ giới, đây là giới thanh văn bảy cái, thì gọi là nhiếp luật nghi giới. Thứ nhất là ngũ giới. Thứ hai, thập thiện giới. Thứ ba, bát quan trai giới. Thứ tư, tỳ kheo ni, ưu và tắc. Không phải, ưu và tắc của giới nằm trong ngũ giới rồi. Thứ ba là bát quan trai giới, thứ tư tỳ kheo ni, sa di và thức xóa má. Mà anh đi là mấy cái, là bảy cái. Thì như vậy những cái này được gọi rằng là thức chủng giới, thanh văn giới. Thì giới này tôi cũng có nói trên vấn đề trên lớp 3, lớp 4, chỗ lớp 4 cho các thầy. Thì giới này được gọi rằng là giới thanh văn tầng thọ giới. Tầng thọ giới là giới này chúng ta phát nguyện thọ năm giới, ngũ giới, mười giới, bát quan trai giới, sa di vân vân, cái này gọi là bảy giới. Thì giới này trong một đời, trong một đời khi mình thọ xong thì tự động nó mất. Cho nên giới này các vị tổ xưa, nhất là các nhà hữu bộ đó, các ngài gọi rằng là vô tạc sắc giới. Vô tạc sắc giới là cái từ vô tạc là cái từ của ngài Kumala Thập vào thế kỷ thứ tư Tây lịch, ngài dùng từ vô tạc. Còn ngài Huyền Trang vào thế kỷ thứ 8 thì ngài gọi là vô biểu giới. Giới nó có biểu và vô biểu. Thì tất cả bảy loại giới này được gọi là giới thanh, giới thanh văn. Thì giới thanh văn là giới của tiểu thừa. Nói tiểu thừa không có đúng, nói tiểu thừa đúng, nhưng mà nói là giới thanh văn. Mà thanh văn ở đây là thanh văn của thời Đức Phật, thời Đức Phật, thời Nguyên Thủy. Phật giáo không có tiểu thừa và đại thừa chứ hết. Cho nên cái giới này đừng bao giờ gọi là giới tiểu thừa ngay. Cái giới ngũ giới mà nói tiểu thừa cũng không có đúng đâu. Mỗi giới trong đó có cái đại thừa trong đó. Cho nên nếu nói là giới thánh văn là giới tiểu thừa thì là không đúng đó. Cho nên giới này được gọi là giới Đức Phật chế từ thời Nguyên Thủy, thời Đức Phật còn tại thế, cho nên không gọi là tiểu thừa được. Năm giới của cư sĩ, cái trong đó ít nhất phải dài từ 3-4 thời mới đủ hết cả giới. Thì ở trong đó có 4 cái: sắc, đạo, danh và vọng, là 4 cái. 4 cái của năm giới. Thì chúng ta phải giữ cho tròn cái đó. Giới tỳ kheo, giới Bồ Tát, giới thập thiện, cộng cái căn bản 4 giới đó mà thôi. Bởi vì 4 giới đó là 4 giới gọi là tính giới. Giới này Đức Phật rằng Đức Phật không cho khai. Cái giới gì mà hàng thuộc về gọi là nhẹ đó, phải giả giới đó, thì Đức Phật cho mở. Đừng dậy. Đức Phật cho mở. Mở Đức Phật cho khai ra, cho nên gọi là mở. Còn 4 cái giới mà bản chất giới và tánh giới, thì cái giới này được gọi là tội lỗi. Dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời, thì cái bản chất bản tánh của giới đó, mà mình đụng đến nó đó, mình đụng đến nó thì sẽ đọa. Cho nên giới tỳ kheo được gọi rằng là tha thẳng xứ, gọi là đọa, hoặc là gọi rằng là khí. Khí là gì? Là bỏ ra. Quý vị thọ giới năm giới, đừng phải có hơi cao đi, cho nên ngồi xuống. Muốn đứng thì phải đứng dậy lên, cao quá. Quý vị mà muốn thọ giới đó, thì 4 giới này là giới căn bản. Nhưng mà khi phạm rồi đó, khó mà sám hối lắm. Bởi vì đây là căn bản. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài không cho khai được nữa. Hồi vừa rồi đó, có 3 tuần trước tôi giảng ở trên chùa Phật Quang Chất Tây Bo, tôi giảng 14 thời liên tiếp trong 7 ngày cho ăn cư. Tôi giảng một mình thôi, từ A tới Z tôi giảng mỗi ngày như vậy thì 2 tiếng mà giảng tới 14 thời. Rồi sau đó tôi qua Hàn Quốc, mới vừa rồi tôi giảng 3 thời về kinh Pháp Hoa, về là nhất từ nhất bài tôi giảng Pháp Hoa. Có dịp tôi sẽ đi vào bổn bộ kinh và giới thiệu tư tưởng của Hoa Nghiêm về Pháp Hoa rất là hay cho quý vị, nhưng mà thế giới không có. Thì tôi nói cái gì rồi? À, thì cái tỉnh giới đó thì Đức Phật không cho khai. Khai là chết đó, khai là mở đó. Cho nên cái này gọi là bản chất của nó là đọa, tội lỗi, bất thiện. Cho nên giới cũng được gọi là ác giới và thiện giới. Nhưng mà các nhà luật sư các ngài lấy cái bản chất của phòng phi trị ác để làm cái thể của nó, cho nên gọi là thiện. Thì như vậy giới có ác giới không? Có ác giới. Thì cái bản chất của bốn giới này gọi là tính giới, cấm không được mở. Dù mình có bị cái gì muốn cần mở nhưng mà cũng mở, mở ra thì mình sẽ chết đó. Cho nên Đức Phật đóng luôn, đóng cũng giống như một ba cái cửa đi vào, cái cửa một có một cái bốn cái cửa gạch chéo một cái thì chỗ này gọi là cấm giới. Cho nên trong bác con trai là gọi là cái quán đó, mà cái quán đây không phải là cửa, quán là cửa, nhưng mà cái cửa này cửa cấm đó. Cho nên là bác con trai giới là tám cái cửa cấm. Khi mà cấm không cho mình đi vào là mình khỏe lắm, mà mình vào là có nhiều chuyện lắm đó. Cho nên cấm thì tám cái. Đừng có tưởng rằng chúng ta thọ giới và giữ giới là nó ràng buộc đâu. Càng thọ giới bao nhiêu, càng giữ giới bao nhiêu thì chúng ta sẽ còn hạnh phúc và an lạc bao nhiêu. Cho nên hồi sáng tôi còn nói đó, ở một cái đạo tràng nào, tu học nào, nhất là cái đạo tràng ăn cư của quý thầy đó, khi mà tác pháp yết ma bắt đầu chia vấn đề gọi là cương giới, mà khi mà chia cương giới là không được bước ra khỏi cương giới, mà bước ra khỏi cương giới thì phạm đọa. Còn giống như mấy thầy ăn cư không được đi xuống bếp, tác pháp là gọi là tình tru, tình nhà bếp đó, nhà khó đó, thì các thầy cũng được xuống chỗ đó, ngồi trong kỳ trong chùa trong phòng, ngồi suốt cả ngày cả đêm như vậy mà tụng kinh, ngồi thiền định cho sau 3 tháng các thầy chứng quả là hạng liền đó. Nhưng mà các thầy mới xuống như đó là phạm giới liền đó, là coi như phá hà đó. Nhưng mà cái này cũng phải nói cho quý vị, mà quý vị coi thường là các thầy đòi bùng xuống kiếm cái chi, kiếm những sự ổn, cái thầy phạm giới là khổ nữa. Cho nên không nói chuyện này cho quý vị. Thì giới là những cái ác giới không được, bốn trọng giới không được khai.